Brothers and sisters,
thưa các anh chị em, trong tất cả các bài học chúng ta học được từ cuộc đời của Đấng Cứu Rỗi, thì không có bài học nào rõ ràng và mạnh mẽ hơn bài học về sự vâng lời. Trong hội đồng tiền nhân thế ở trên thiên thượng, Lucifer nổi loạn chống lại kế hoạch của cha thiên thượng. Những người đi theo Lucifer đã kết thúc sự tiến triển vĩnh cửu của họ. Hãy cẩn thận đối với những người nào các anh chị em đi theo. Sau đó, Chúa Giêsu đã biểu lộ lòng cam kết của Ngài để vâng lời khi nói: Thưa Cha, xin ý Cha sẽ được nên và vinh quang sẽ thuộc về Cha mãi mãi. Trong suốt giáo vụ của Ngài, Ngài chịu những sự cám dỗ, nhưng Ngài không nhận bộ những cám dỗ đó. Quả thật, Ngài đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. Qua sự vâng lời của Đấng Cứu Rỗi, Ngài đã chuộc tội lỗi cho chúng ta, làm cho sự phục sinh của chúng ta có thể thực hiện được và chuẩn bị con đường cho chúng ta trở về cùng Cha Thiên Thượng. Ngài đã biết chúng ta sẽ làm những lỗi lầm khi chúng ta cố gắng vâng lời trong cuộc sống này. Khi vâng lời, chúng ta chấp nhận sự hy sinh của Ngài, vì chúng ta tin rằng nhờ sự chuộc tội của Đấng Kitô, tất cả nhân loại có thể được cứu rỗi bằng cách tuân theo các luật pháp và các giáo lệ của Phúc Âm. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải vâng lời bằng lời lẽ giản dị dễ hiểu. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta và đến theo ta. Khi chịu phép báp têm, chúng ta mang danh Đấng Kitô vào mình và lập giao ước với Thượng Đế là chúng ta sẽ vâng lời cho đến ngày cuối cùng của đời mình. Mỗi Chủ nhật, chúng ta tái lập giao ước báp têm đó bằng cách dự phần tiệc thánh và làm chứng rằng chúng ta sẵn lòng tuân giữ các giáo lệnh. Chúng ta tìm kiếm sự tha thứ cho bất cứ ý nghĩ, cảm nghĩ hoặc hành động nào không hòa hợp với ý muốn của Cha Thiên Thượng. Và khi chúng ta hối cải bằng cách từ bỏ sự không vâng lời của chúng ta và bắt đầu vâng lời lại, chúng ta cho Ngài thấy tình yêu thương của chúng ta. Khi sống theo Phúc Âm, chúng ta tiến triển trong sự hiểu biết của mình về sự vâng lời. Đôi khi, chúng ta có thể bị cám dỗ để làm theo điều tôi gọi là sự vâng lời con người thiên nhiên, mà trong đó chúng ta chối bỏ luật pháp của Thượng Đế để theo đuổi sự khôn ngoan và ước muốn của mình. Khi thường xuyên làm như vậy, sự vâng lời một cách sai lầm này làm giảm bớt giá trị các tiêu chuẩn của Thượng Đế trong văn hóa và trong luật pháp hợp thức của chúng ta. Có thể có những lúc chúng ta tham gia vào sự vâng lời có lựa chọn, tuyên bố là mình yêu mến và tôn vinh Thượng Đế, trong khi lựa chọn đầy hoàn toàn tuân theo giáo lệnh nào và lời giảng dạy nào trong số các giáo lệnh và những lời giảng dạy của Ngài, và những lời giảng dạy và lời khuyên bảo của các vị tiên tri của Ngài. Một số người lựa chọn rồi mới vâng lời vì họ không thể hiểu được tất cả những lý do đối với một lệnh truyền. Cũng giống như trẻ em không luôn luôn hiểu được lý do đối với các luật lệ của cha mẹ. Nhưng chúng ta luôn luôn biết lý do tại sao chúng ta tuân theo vị tiên tri, vì đây là giáo hội của Chúa Giêsu Kitô, và chính là Đấng Cứu Rỗi đã hướng dẫn tất cả các vị tiên tri của Ngài trong mọi gian kỳ. Khi chúng ta hiểu rõ về sự vâng lời hơn, thì chúng ta nhận ra vai trò quan trọng của quyền tự quyết. Khi Chúa Giêsu ở trong vườn Gethsemane, Ngài đã cầu nguyện 3 lần lên Cha Ngài ở trên trời. Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha. Thượng Đế sẽ không lấy đi quyền tự quyết của Đấng Cứu Rỗi, nhưng Ngài đã thương xót gửi một thiên sứ đến để củng cố cho con trai yêu dấu của Ngài. Đấng Cứu Rỗi đã trải qua một thử thách khác trên đồi sọ, nơi mà Ngài có thể kêu gọi đạo thiên sứ để mang Ngài xuống khỏi cây thập tự. Nhưng Ngài đã chọn để ngoan ngoãn kiên trì đến cùng và hoàn thành sự hy sinh chuộc tội của Ngài. Mặc dù điều đó có nghĩa là nỗi đau khổ cùng cực và cái chết. Sự vâng lời một cách chính đáng về phần thuộc linh là sự vâng lời mà Đấng Cứu Rỗi đã cho thấy. Sự vâng lời này được thúc đẩy bởi tình yêu mến đích thực dành cho Cha Thiên Thượng và vị Nam Tử của Ngài. Khi sẵn lòng vâng lời, như Đấng Cứu Rỗi đã làm, chúng ta trân quý những lời của Cha Thiên Thượng. Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Và khi bước vào nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng, chúng ta trông mong được nghe nói, hỡi đầy tớ ngay lành trung tính kia được lắm, hãy đến hưởng được sự vui mừng của Chúa Người. Việc sử dụng quyền tự quyết của chúng ta để vâng lời có nghĩa là chọn làm điều đúng và để cho kết quả theo sau. Điều này đòi hỏi phải tự chủ và mang lại lòng tự tin và một cảm giác hài lòng cho chúng ta. Và bàn tấm gương cho những người xung quanh chúng ta. Và điều này luôn luôn bao gồm một cam kết cá nhân vững mạnh để tán trợ các vị lãnh đạo chức tử tế và làm theo những lời dạy và khuyên bảo của họ. Đối với việc chúng ta lựa chọn sẽ vâng lời hay không, thì luôn luôn là điều hữu ích để nhớ những kết quả của sự lựa chọn của chúng ta. Lucifer và những người theo nó có hiểu được hậu quả của việc chọn từ chối kế hoạch của Cha Thiên Thượng không? Nếu vậy, tại sao họ đã lựa chọn một điều khủng khiếp như vậy? Chúng ta có thể tự hỏi một câu hỏi tương tự. Tại sao bất cứ ai trong chúng ta cũng chọn để không vâng lời khi biết những hậu quả vĩnh cửu của tội lỗi? Thánh Thư đưa ra một câu trả lời. Lý do tại sao Cain và một số con cái của Adam và Eva đã chọn để không vâng lời là vì họ yêu mến Satan nhiều hơn Thượng Đế. Tình yêu mến của chúng ta đối với Đấng Cứu Rỗi là thiết yếu cho sự vâng lời giống như Đấng Cứu Rỗi. Khi cố gắng vâng lời trong thế giới ngày nay, chúng ta tuyên bố về tình yêu thương và sự kính trọng đối với tất cả con cái của Cha Thiên Thượng. Tuy nhiên, là điều không thể chấp nhận được nếu tình yêu thương dành cho những người khác là để sửa đổi các giáo lệnh của Thượng Đế mà đã được ban cho vì lợi ích của chúng ta. Ví dụ, giáo lệnh các ngươi chớ giết người hay làm bất cứ điều gì tương tự điều này được căn cứ trên luật thuộc linh để bảo vệ tất cả con cái của Thượng Đế, ngay cả những đứa trẻ chưa chào đời. Kinh nghiệm lâu năm cho thấy rằng khi chúng ta làm ngơ đối với luật này, thì hậu quả là nỗi đau khổ không thể lường được. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng việc kết thúc mạng sống của một thai nhi vì các lý do ưa thích hoặc tiện lợi là điều có thể chấp nhận được. Việc hợp lý hóa để không vâng lời không làm thay đổi luật pháp thuộc linh hoặc các hậu quả của nó, nhưng dẫn đến tình trạng hoang mang, không ổn định, đi lang thang trên những con đường xa lạ và đau buồn. Là các môn đồ của Đấng Kitô, chúng ta có một nghĩa vụ thiêng liêng để duy trì các luật pháp và các giáo lệnh của Ngài và những giao ước mà chúng ta đã lập với Ngài. Vào tháng 12 năm 1831, một số các anh em đã được kêu gọi để giúp làm giảm bớt những cảm nghĩ không thân thiện đã phát triển nhắm vào giáo hội. Qua tiên tri Joseph Smith, Chúa hướng dẫn họ trong một cách khác thường, thậm chí còn đáng ngạc nhiên nữa. Hãy làm cho kẻ thù của mình bối rối. Hãy yêu cầu chúng đến gặp các ngươi cả nơi công cộng lẫn nơi kinh đạo. Vậy nên hãy để chúng đem hết lý lẽ mạnh mẽ của chúng ra chống lại Chúa. Chẳng một vũ khí nào được dùng để chống lại các ngươi mà sẽ hiệu quả. Và nếu có kẻ nào cất tiếng chống lại các ngươi, thì kẻ đó sẽ bị bối rối vào đúng giờ riêng của ta. Vậy nên, hãy tuân giữ các giá lệnh của ta. Những giá lệnh này chân thật và trung thực. Thánh thư có đầy dẫy các tấm gương của các vị tiên tri là những người đã học được các bài học về sự vâng lời bằng kinh nghiệm riêng của họ. Joseph Smith đã được dạy về những hậu quả vì nhượng bộ trước áp lực của người bạn ông và người ghi chép của ông là Martin Harris. Để đáp ứng lời khẩn khoản của Martin, Joseph đã xin phép Chúa cho mượn 116 trang đầu tiên của bản thảo Sách Mạc Môn để Martin có thể cho gia đình của ông thấy. Nhưng Chúa phán với Joseph là không được. Martin khẩn nài với Joseph, cầu vấn Chúa một lần nữa. Sau lời yêu cầu thứ ba của Joseph, Chúa đã cho phép cho riêng năm người để xem xét bản thảo. Trong một giao ước long trọng nhất, Martin đã hứa sẽ tuân theo thỏa thuận này khi về đến nhà và bị áp lực phải cho những người khác thấy tập bản thảo. Ông đã quên lời thề trang trọng của mình và cho phép những người khác xem bản thảo. Và kết quả là do mưu kế nên tập bản thảo tuột ra khỏi bàn tay của ông. Do đó, Joseph bị Chúa khiển trách và đã không được cho phép để phi nhận Sách Mạc Môn. Joseph đau khổ và hối cải về sự phạm giới của mình vì đã nhận bộ trước các áp lực của những người khác. Sau một thời gian ngắn, Joseph đã được phép tiếp tục công việc phi nhật của mình. Joseph đã học được một bài học quý giá về sự vâng lời. Điều này rất có ích cho ông trong suốt cuộc đời còn lại của ông. Tiên tri Môi-se cung ứng một tấm gương khác. Khi Môi-se vâng lời lấy một người vợ Ethiopia, thì Miriam và Aaron không đồng ý. Nhưng Chúa khiển trách họ và phán rằng, ta nói chuyện cùng Môi-se miệng đối miệng. Chúa sử dụng sự kiện này để dạy cho các tín hữu của giáo hội trong nhan kỵ của chúng ta. Vào năm 1830, Hiram Page cho rằng mình đã nhận được mặc khải về giáo hội. Chúa sử dạy ông và dạy các thánh hữu, ngươi phải tuân theo những điều ta sẽ ban cho Joseph, giống như Aaron, vì hắn nhận được những điều đó giống như Môi-se vậy. Sự vâng lời mang đến các phước lành. Và khi chúng ta nhận được bất cứ một phước lành nào từ Thượng Đế, thì đó là vì chúng ta tuân theo luật pháp mà phước lành này được căn cứ vào đó. Sự vâng lời được giảng dạy bằng tấm gương. Qua cách mình sống, chúng ta dạy con cái mình. Hãy học sự thông sáng trong tuổi thanh xuân của con. Phải, hãy học tập tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế trong tuổi thanh xuân của mình. Sự vâng lời làm cho chúng ta dần dần mạnh mẽ hơn, có khả năng kiên trì chịu đựng những nỗi gian nan và thử thách gay go hơn trong tương lai. Sự vâng lời trong vườn Gethsemane đã chuẩn bị cho đấng cứu rỗi để vâng lời và chịu đựng đến cùng trên đồi sọ. Các anh chị em thân mến, những lời của Anma đã thể hiện những cảm nghĩ của lòng tôi. Và giờ đây, hãy đồng bào thân mến của tôi, tôi nói lên những điều này với đồng bào để thức tỉnh đồng bào ý thức được bổn phận của mình đối với Thượng Đế. Ngõ hầu đồng bào có thể bước đi một cách vô tội trước mặt Ngài. Và giờ đây tôi mong rằng đồng bào hãy khiêm nhường, biết phục tùng và hiền lành, chuyên tâm tuân giữ những lệnh truyền của Thượng Đế bất cứ lúc nào. Tôi đặc biệt làm chứng rằng Đấng Cứu Rỗi hằng sống. Vì Ngài đã vâng lời, nên mọi đầu gối sẽ phải quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ phải thừa nhận rằng Ngài là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Cầu xin cho chúng ta có thể yêu mến Ngài một cách sâu đậm và tin vào Ngài hoàn toàn đến mức chúng ta cũng vâng lời, tuân giữ các lệnh truyền của Ngài và trở lại sống với Ngài mãi mãi trong vương quốc của Thượng Đế chúng ta. Trong tôn nhân của Chúa Giêsu Kitô. Amen.